cho tuổi vô vi là tự do, tới đây đàng hoàng thì họ tới, mà khó chịu hay là lừa gạt họ tự nhiên không có một cái thật. Thì mình nên xây dựng cái gì? Cái gì là căn bản khao khát của nhân loại, của tâm linh? Mình đang xây dựng tha thứ và thương yêu đây. Mình đang xây dựng, mình xây dựng từ trong gia đình mà ra, lãnh đạo xã hội, thiên hạ. Bởi kỷ niệm nó không bao giờ phai, không bao giờ. Kể như Việt Nam tới bây giờ, tôi làm mấy chục năm rồi, tôi thấy buôn bán tôi cũng mánh lớn gì tôi cũng không có, tôi thấy đâu nó thật sự đem lại sự yên vui cho tôi và thương yêu tất cả mọi người, thật tâm tôi đã cho mọi người và hy sinh thật sự. Ở trước mình buôn bán nói hy sinh nó dọc chứ có lời rồi, không có lời ai buôn. Anh nghe không? Đó, mình ở trong cái môi trường xạo ra rồi mình mới thấy cái thực chất nó tốt hơn. Cho nên có tu phải học, hành mới ảnh hưởng người ta, còn không hành không ảnh. Tôi mỗi năm mà cứ ngu đần mà anh hỏi tôi trả lời không thông mà đố mà người ta nghe đâu. Anh thấy vui chỗ nào? Giờ đâu mà thông? Nhờ sự thanh tịnh và tự tu tự tiến phát triển, chứ đâu phải ai bắt buộc tôi phải ngồi dậy được đâu. Tôi đúng giờ tôi phải làm và tôi dám thắng, tôi hy sinh, tôi làm, tôi mới có nhiều phút này ngồi nói chuyện với tất cả mọi người. Cho nên mình đã đặt cái mầm mống thương yêu là mình phải xây dựng cho tới cùng, đừng đi nữa chừng bỏ. Bỏ rồi đi đường nào hơn? Chỉ có cái đạo đức là đại diện một trời được thôi. Cũng như cha Nhẫn Hòa mà không dấn thân, không hy sinh, không đạo đức, không phải ai chẳng. Thật ra nói hai ba câu, họ thời gian. Bây giờ có là người ta nghe cái lý và người ta thấy rõ cái hạnh như vậy và họ muốn bắt chước làm cái hạnh như vậy để họ thấy rằng quê hương họ có do những người có hạnh như vậy. Cho nên tương lai của Việt Nam thành một xứ sở tốt đẹp là do những cái hạnh hy sinh trở về đóng góp mình, mà không có hy sinh không có Việt Nam đâu, mà không có đạt tới những năm qua được. Như người ta mong muốn như khi tớ đã nói, thiên kia nói là một chuyện, còn chuyện làm là mình người thế gian phải làm 60%. Không có làm 60% thì cái bệnh không bao giờ trị hết. Cái bệnh đố kỵ lẫn nhau, cái bệnh nghi ngờ lẫn nhau là cái bệnh nó nặng lắm. Bây giờ mình phải làm 60% mình mới trị, giúp cái bệnh, giúp cái bệnh là nhà nhà hoang lạc, vui vẻ, có cái gì lâu là yên. Nói thiệt bây giờ mình ngủ chung phòng thì mấy người vô di này ngủ này, anh bọc 1.000-2.000 đô la họ cũng thèm hỏi. Nó mới tu được có gì đâu mà nó không thể. Tới đây nó hy sinh, có tiền không ra gì nó mới tới nó ngồi. Nó có nhiêu nó đậm cực. Nó gan vậy đó, nó chưa giàu mà nó dám đậm cực, nó gan. Nó gan hơn mấy ông nhà giàu. Đấy không? Thì đó là mình, nhiều người như vậy là mình có khối mạnh của tình thương. Mà khối mạnh tình thương, nhân loại đang khao khát. Mà mình đi buông bỏ hay là mình phá hoại nó là mình nghĩ sao? Mình đi ngược lại. Đi ngược lại cái áo mình bận. Bận áo ngược mình cũng khó chịu. Đi ngược lại cái áo mình làm, người ta làm cho mình. Thấy chưa? Đi ngược cái chuyện đầu, tay, chân của ông trời đã tạo mình có trật tự mà mình đi ngược lại mất trật tự. Rồi mình lại đối xử với cha mẹ thế nào? Chưa hiếu mình đã đâu. Mẹ mình chết chính xuống, cha mình chết chính xuống, nghĩ gì, nghĩ sao về mình. Mà nếu mình trở lại với trật tự thì tự nhiên mình tưởng đi cha mẹ mừng quá rồi. Con thằng con nó hiếu, nó biết trật tự, càng con nó biết trời đất, nó biết nhân loại, nó từ cổng cỏ nó. Làm sao có được những con như vậy? Đâu cần phải đốt dần bạc cho mẹ đâu. Cái tâm nó hướng là tới rồi. Cho những người tu vô vi đâu phải làm việc nhỏ. Đừng có hiểu lầm người tu vô vi là người làm việc nhỏ. Từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. và từ cái thanh tịnh nó xây dựng được một cái luồng hạt từ ban để ban ơn cho tất cả mọi người, không bao giờ tính. Thật sự là bằng vô lời. Có cái nào cao đẹp hơn, cái tình nào quý hơn, dòm đó mà thấy. Cho nên mình may mắn mới được cái pháp này, cứ trực tâm hành rõ ràng và thực hành cho đúng, sẽ tận hưởng, tận hưởng của trời đất ân ban từ giờ phút khác, tùy theo nơi nào mình ăn, nơi nào mình ở, thì làm việc liều, chứ không có đợi mình cứ đợi cái ông thầy tới, anh đợi ông Phật tới, anh đợi ông thiền tới, không. Bất cứ giờ phút nào tôi cũng khai triển tâm linh tôi được hết. Phương pháp nào phương tiện hơn, tôi thấy rõ, tôi chọn nhiều lắm, tôi nghiên cứu nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy có cái pháp này giúp được. Nhiều ông thầy thầy lắm, lấy cái áo anh để đó, anh vô trong phòng nằm, đánh roi cá đuối, lưng anh có cái roi này. Rồi anh ngảm, cảm nghĩ gì cho đối với ông thầy đó, chỉ có quỳ lại thôi, có nói gì nữa. Nhưng mà ngày nay tôi tu rồi, tôi thấy cái đó không phải thật. Cái đó không phải thật, không phải con đường mình chọn. Cái đó không phải là có lẽ nói bất diệt, nhưng mà một cái áo thật để chẳng cao thôi, không phải một đường lối tu tiến. Mà cái đường lối tu tiến là thật sự giữa nhân quần và nhân quần đang sống này, có vợ có chồng có gây gỗ đồ này kia, đó là một cảnh điêu luyện, cảnh đời là bãi trường thi của ông trời, nó sắp đặt để điêu luyện cho con người tiến. Cái cảnh đó mới là sau cái khổ rồi nó mới đạt được sự quân bình, thấy rõ hạnh phúc. Mà cái khổ đâu có phải khổ ngoài đâu, khổ trong tâm. Cũng nhiều bạn đạo tu cảm thấy tu tới giờ tu không thấy tu tiến, cái đó có chắc lắm. Mình không thấy con đường tôi đi nó đang đi tới mà không thấy, khi tôi thấy đâu còn giá trị, có phải đi mãi đi tới vô cùng, tôi mới thấy tôi là bất diệt. Ngày hôm nay mình từ Việt Nam chút xíu, bây giờ mình ra đây mình ngồi mình gặp lại, bất ngờ mà được làm ở đây, chắc mình đâu có ngờ trước đâu. Năm này tháng này mình ngồi đây không, sự bất ngờ nó sẽ đến. Mình cứ đi đi rồi sự bất ngờ. Cuộc đời mình đã đi mấy chục năm rồi, sự bất ngờ nó sẽ đến. Cái Phật pháp vô biên mà đạo bài thấy. Cứ nói Phật pháp là chiều tượng xa lắm, cái gì nó là vô biên trước mắt người ta mà nó là vô biên. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh đó, bây giờ thấy ba hai thứ thật, biết bao nhiêu hoàn cảnh bất ngờ đã đến rồi, ông thấy rõ. Mình nghĩ ngồi ở xíu mình cũng giật mình, không mà sao mình đi tới, ba mình đâu có sắp đặt, cha mẹ mình cũng sắp đặt, mình đi tới được. Thầy hỏi một ngày nào anh nhập Niết Bàn á, anh đâu có ngờ trước anh nhập Niết Bàn. Đừng có nói tôi mấy tháng, mấy ngày tôi tới Niết Bàn là chắc lắm. Nói chuyện đời đâu phải chuyện đạo. Đạo là giữ quân bình để đi tới. Cho nên ngày hôm nay mở ra rất nhiều. Các bạn nghe tôi nói, rồi các bạn nghe lại những người giảng kinh rồi này, để so sánh cái nào thực tế hơn và cái nào đáng đi, rồi cái lắm đó. Chứ không phải là tôi nói đây rồi tôi cấm người ta, không cho người ta đi nghe, không cho người ta nghiên cứu kinh sách này. Người nào cũng có quyền, cái quyền tự do tôn trọng việc đó. Nhưng mà phải ý thức từ đâu đi đến đâu. Thấy rõ. Thấy rõ vị trí của mọi sự việc nó đang nằm ở đâu. Và nó làm cái gì. Thấy đó là cái quan trọng. Cho nên bây giờ khoa học vô đại học mình thấy người ta toàn trường sạch chưa, tủ này thì tôi cũng chưa không ai, rồi tính như sinh rồi thì tôi chết đi, đời con tôi đời cháu tôi mà chỗ đâu mà đựng sách này. Rồi mới hỏi ngược là sách do đâu viết ra. Cái nền văn minh bây giờ nó có khác hơn hồi xưa chỗ nào, mà nghiền ngẫm lắm, thế là đủ bao nhiêu công sức đó, cũng kiếm bằng thủy hòa thông kết thành trong kích tận và phản động sanh trổ hoại nằm trong cái lúc đó hết. Khi mà người tu mới hiểu rõ cái đó, thế là nằm chung có một luật đó rồi, không có gì quan trọng. Cho nên tại sao mình tu? Tu để mình thấy rõ cái sự sanh trụ hoại diệt của chính mình. Cái tánh mình cống cao ngạo mạn, trong lúc mình ăn học mình tưởng mình giỏi hơn hết, mình sanh ra một cái tánh cống cao ngạo mạn, rồi nó trụ, nó hành động bất chánh, rồi cái nó thấy hoại diệt, rồi nó hồi sinh về con đường đạo. Mình thấy từ con đường đạo đi xuống một cách thiệt xa, đi xuống cống cao ngạo mạn, trụ hành động bất chánh, rồi hoại diệt, rồi nó hồi sinh trở lại cái tâm đạo đi xa quá. Cái đó mình đang làm đó này, làm cái gì? Làm pháp luân thường chuyển để chi? Để khai thông nhâm đất lầm vòng quanh như vậy. Khi mình làm pháp luân từ từ đẩy xuống, mình phải dồn gom cái ý thanh nhẹ, tôi đem nguyên khí càn khôn vũ trụ khai mở vũ tạng trở về thanh nhẹ. Tôi biết nó là không, nhưng mà tôi phải khai mở với một kỳ công, với một sự cố gắng của tôi mới thành đạt. Thì tôi trì vị trí tôi làm cái như đó, thì từ cái trượt của tôi nó phải trở nên thật. Cho nhiều người ta tu, người ta làm biết đấy, tôi sẵn, tôi nói bây giờ tôi ít gần bà xã, giảm dục, là nó đổi cái cơ cấu này đi lên trên, thay vì nó ở dưới nó đòi hỏi, nó trụ, rồi nó nắm, nó kích động, nó đòi hỏi. Mà nó lên bộ đạo rồi nó thanh thản, nó không có bị lôi cuốn xuống, là không do nó chuyển lên mới được, không chuyển lên không lên. Mà nó muốn chuyển lên là phải lên nghịch với hiện tại. Hiện tại là con người ăn chơi ngủ nghe lười biếng, hưởng thụ khi mà hưởng thụ. Nhưng mà tại sao mình thì nửa đêm phải hít cái nguyên khí của cảnh không đem vô đây để nó làm, để lật ngược cái thực thể. Cái hồi đó mình xuống, cái đầu đâm xuống, ra cửa mình mẹ là mình đâm xuống, bây giờ mình lật ngược mình có đầy đủ phương pháp bằng chứng, minh chứng đàng hoàng, chứ không có phải là nói dối. Làm rồi thấy nó giảm mất từ từ. Mấy chú động loạn ham đi chơi rồi từ từ nó làm thế, nó ngồi giảm. Nó rõ ràng từ hành động một được cải tiến, tuổi trẻ nam phụ lão ấu đều được cải tiến nếu là đúng như vậy. Cho nên tôi nói là từ trong thực hành mà ra, tôi cũng có nói dù mà tôi mượn cuốn sách, tôi mượn cái lý người này người nọ, không, tôi thực hành tới đó tôi nói tới đó, chưa tới tôi cũng không thể nói được, đâu có mà nói. Đó, cho nên các bạn muốn xét trình độ của mọi người thì nói chuyện hợp, trao đổi, cứ trao đổi thẳng thắn, nói thành thật trao đổi để học hỏi nhiều lắm. Mình nắm được cái nguyên ý thôi, mình học để nắm một chút nguyên ý là được rồi. Mình nắm được nguyên ý là mình có thể biến hóa được. Cho nên Điển gom được một nguyên ý là nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn. Nắm được một cái là biến hóa được. Mà nhiều người cứ đòi hỏi phép lạ, phép lạ có rồi. Cái xác của anh là phép lạ rồi. Vi diệu vô cùng, ngón tay đây mà tới bây giờ khoa học chế chưa được. Xác này là một phép lạ, thật lạ. Xác như vậy rờ được, mó được, gói được, mà nó lại giam cái hồn to lớn nó cũng giam được. Muốn bay bay không được, rờ rờ không được. Ở tù luôn luôn, đúng bao nhiêu năm mới rảnh ra. Mà nếu ăn năn vậy, còn không ăn năn không thoát được. Thì hồn người nào cũng có hết, tôi nói nghe hiểu, đó là cái hồn, mà thoát không được. Thì tại sao nó mất quân bình? Vì vậy mình lập lại quân bình thì mình thoát được. Thì muốn có sự quân bình phải một kỳ công, ông trời cũng tạo mình một kỳ công, mà bây giờ mình muốn lập lại quân bình, mình mất quân bình thì mình không trả lại cái kỳ công, nó làm sao xứng đáng cái ơn của ông trời, cái ơn của cha mẹ. Thấy chưa? Mình phải xứng đáng như vậy. Để đường đi tu này khó, không phải khó. Khi mình ý thức rõ là mình đang mang nợ, bây giờ mình phải trả nợ, bao nhiêu đó là xong rồi. Các gì cách mình cũng đang thiếu nợ. Từ cái ăn uống này kia kia nọ là mình đang thiếu nợ, mình chưa có trả được. Cho nên không có cái gì quý bằng thực hành. Nên ngày hôm nay khoa học tiến bộ là họ khuyến khích chuyện thực hành. Thực hành anh phải đi học, anh có bằng cấp, tụi mới mướn anh gia lương đó, bằng cấp anh không có, phải thực hành không? Nó chứng minh cho người ta thấy mình tu mà mình không thực hành sao được. Mình tu mình còn nghe chuyện bên ngoài dối thị phi, cái bên trong này mình giải tỏa được, cái đó là cái quan trọng. Không có ai giúp mình bằng mình tự giúp. Người trước ở Việt Nam thứ bảy nào cũng có người ta tới chửi, nghe đã rồi phê bình gom cục chửi này cái kia nào rồi cảm ơn rồi tôi mới trả lời trật tự cho mọi người. Thế chi nhờ đó mà mình đo lường được sự thanh tịnh của mình, sự sáng suốt, giá trị của sáng suốt nằm ở đâu. Và do đâu mình có, hồi nào giờ mình không học cái môn đó mà người ta nói thét rồi mình trả lời được, do đâu mà có? Do công năng công phu tự tu tiến thiện, mỗi đêm phải hành, nếu không hành là bị kẹt. Hành là nó mới thông. Ở đời anh vô, anh vô này anh phê bình cái giường chưa cho trồng cho mất, tự anh thử trồng đấy, trồng 4 cây thấy mệt, 4 cây thôi. Cái người thực hành mới có quyền trả lời, mọi người đứng đó phê phán người đó mình không cần nghe, vì họ đâu có làm mà họ nói mình không cần. Cái người làm mới cần, thì người làm nói mình cần, người đã làm nói, còn người chưa làm mà nói mình cần. Cái chuyện đó mình cũng từ đó mà bước vào cái thực hành, thì mình không cần không nghe, nó mệt không ăn chung. Sanh tử một thứ không có sao, sanh cũng học mà tử cũng học. Nhiều người sợ ngoài đời họ nói vậy, thế là tạo yếu cho chính mình. Mình phải nghĩ lương tâm, mình không có gạt, không có phỉnh, không có hại, cho mình quan trọng. Hàng đêm, cho nên vô vi hàng đêm công phu cho hàng đêm xét tội mình, và hàng đêm đem cái thiên quả xuống đốt cái trần trực của nội tâm mình. Đó là pháp lý, đem cái thiên quả nguyên khí của trời đất về đốt cái tâm trần trực.
Thầy nghe thấy mình làm như mình dốt, mình không biết, không biết nói gì hết. Thì mình tu lâu rồi mình biết nói không?
Biết chứ, trật tự nó lại là anh nói rồi, nó không có gì đâu. Tôi nói này là trật tự của càn khôn, chứ tôi có nói ngoài được đâu. Ngoài thì nghĩa là anh đâu có nghe. Ngoài là anh nói tôi điên rồi. Anh hiểu không? Anh biết người điên người tỉnh nhé. Hồi nào giờ dốt không biết gì hết, nhưng mà nói được. Chứng minh là anh Cassim, anh Sông Lê Ba thì đường quy tích. Bây giờ anh nói đạo, nói trước nói được. Anh không cứu. Anh đạo hồi, mà kêu anh niệm Phật là anh khinh được. Tới lúc anh sanh bệnh á, bệnh tim á, đem vô mổ, tôi vô tôi thăm anh, kêu anh niệm Phật, bằng lòng niệm Phật. Niệm rồi bây giờ tự nhiên anh nói đạo. Anh nói từng tự, anh nói cái sự thật của cuộc đời anh. Khi ông Tám tới dạy tôi không chịu. Tôi cũng giả giả mà không có gì làm. Rồi bây giờ tôi bỏ được Chúa rồi. bây giờ tôi biết niệm Phật là giá trị. Và tôi niệm thế, tôi nhắm con mắt, tôi thấy mắt tôi, cái bộ đầu tôi thấy một chút rất đẹp mà tôi không thể tả được, tôi không biết được. Nhưng mà giờ nhìn mặt tôi thấy tôi thế nào? Tôi là một người đi mổ tim nhưng mà bây giờ khỏi mổ. Và mặt mày sáng suốt, sức khỏe tôi. Nói hoài thôi, tôi ngồi gặp ai nó cũng nói rồi hình như họ cũng niệm Phật. Nó thấy cái niệm Phật hay có kết quả. Nó chỉ cho y tá trong nhà thương cũng niệm Phật. Mà không biết nói tiếng Tây mà chỉ được. Biết nói shit mô thôi, sắp chữ. Và anh nói là cái giọng nam sao mô sao. Rồi trong này nãy giờ, anh làm dấu. Chứ không phải nói tiếng Tây giỏi, không có biết. Mà anh đó không bao giờ đọc được chữ Tây. Nhưng mình ta nói là in Thượng Đế giảng chữ đi. Làm lương tháng có 3.000 mấy, dám bỏ mấy ngàn. Trời, mấy người Tây hết hồn, mà mau đưa tiền ra. Thằng này nó không biết chữ Tây, nó không biết chữ Tây. Mà nó bỏ mấy ngàn in sách cho mình đọc. Chứ mấy người Tây hù tự nó nói với nhau. Nên nó không biết chữ Tây, không biết tiếng Tây mà nó bỏ tiền in sách cho mình đọc. Từ cái phát tâm nó lớn nó mới được cứu đó. Cho nên cái chuyện mà bất ngờ khi mình lâm bệnh rồi mình phải thấy là mình cứu bằng cái pháp này. Lâm bệnh quýnh rồi thì có cái gì hơn? Thuốc men thì đầy đủ nhưng mà trị mà bác sĩ thì sát mình, nhưng mà hâm mộ hoài chỉ niệm Phật thôi. Thì đó là cái khổ, là biên giới của Phật Pháp là này. Ở đó nó mới được đắc độ. Cho nên nhiều người bây giờ tu ở các nơi họ cũng phát tâm, họ đi vô nhà thương, họ thăm bà con, bạn bè, họ cũng nhắc thăm. Mình nằm trong đó đi tới cái chỗ bí rồi, thành họ nắm được cái chìa khóa này rồi, họ vượt ba cõi rõ ràng, không có bị lệ thuộc. Cho nên lúc tổ quế năng cũng là niệm Phật, dạy người ta niệm Phật, không cần mà đọc kinh vô tự được.
Có cái linh nghiệm là tôi ở đó không ngày nào cũng phải đi đến đại á. Bữa là sớm sớm thì sợ đi trễ nó mất chỗ ngồi thì sớm sớm đi tới thì phòng nhà lại biết niệm Phật rồi đi đến đại mà nó làm như không có ghiền
hết gì hết nhất
không muốn đi.
Bây giờ người nào cũng như là tôi ngày làm 4 lần sơ hồn chứ mình thứ rồi sơ hồn chứ mình
làm được có 3 lần.
À, 4 lần, 4 lần rảnh á, làm gì? Coi thử, trẻ lại. Không có.
Cái này, nhiều người đã nói ra được cái việc mà tu tứ thời. Mà thầy phải nói rằng là mình 6 giờ không nên ngồi.
6 giờ là đối với mấy người tu, mấy người mà có điểm bộ đạo mà. Tôi sợ nó bị nhập giờ đó giờ đó. Từ qua khỏi 6 giờ mình thường ngồi 9 giờ. Những người yếu nó được mới, một người mà tu rồi có điểm rồi biết đường lối rõ rệt rồi mọi thứ thôi.
Ngày hôm qua anh đã nói về kinh điển, thì em có được giải thêm về kinh điển cho mình cứ trì trí mình hành
đi tới
thì mình sẽ kiến tấn, mình sẽ mình được tâm rồi. Con hiểu gián tiếp là bây giờ mình không cần gì mà phải đọc sách là
có đọc làm gì đâu, nó có 6 chữ này mà đọc chưa xong.
Mà con thấy sách mình cũng nhiều mà văn mình bây giờ cũng hơn cả ngàn
cái đó là để người ngoài sao họ đọc, còn văn mình có sẵn rồi, mình cứ mở văn lúc mình nằm động loạn mình giải quyết được, bấm văn nghe cho nên địa ngục du ký mà tôi còn đọc mà để chi để bà đạo có nhiều thì nhiều hơn thay vì ôm cuốn sách. Họ ngồi bấm, bởi vì khoa học có giúp đỡ mình. bấm ngồi nghe, nhắm mắt ngồi yên đi làm gì không? Nghe địa ngục du kích nó cũng ở. Khi mình quán thông mình hiểu được địa ngục là tự nhiên là anh phải tới thế nào, không còn rước tội gì vào tâm hết. Mình hiểu cái tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì mình biết. Mình trở về cái luật của các con vũ trụ. Nhưng mà nhiều người không chịu bỏ công, không chịu trì. Tôi đã bỏ công để cho mọi người thấy rằng cái công của thằng cha này nó không phải nhỏ, nó phải con nít nó, mà nó ông già mà nó đi làm vậy đó. Để cho mấy người thấy thương và mấy người nghe đi. Chứ không phải là tôi làm chuyện giỡn, nó có ý tứ thật. Cái công người ta làm là có ý nghĩa là để hỗ trợ cho mình đi tu hơn, không phải là phá hoại cái nền di đà. Đây nó quá, nó cần phải đập bấm thôi. Là ngồi có thể như là một loạt nghe tiếng đồng hồ 5-10 mảng ngồi nghe chưa quá, không nhận được gì nữa. Cái tập thế cứ mỗi ở đây mỗi đêm, cách đêm anh em ngồi tụ họp bấm băng với đàn nghe thấy chuyện mình không? Tại sao tôi có khúc tôi không giải? Vì tôi cách nghĩa căn bản mà để đi tới và hiểu. Tại là khúc sau tôi chỉ đặt thôi, để mấy người tự hiểu và phân tách nắm được. Nếu mà tôi phân tách là mấy người không có nắm. Mấy người phải tham gia, gia công vô đó để nắm lại cái gì đó. À, ông Tám cũng có giảng mà tôi hiểu này, à, tôi sẽ giảng cho ông Tám nghe, mình thích đó. Ồ, ông Tám không có biết, nè, ông Tám ngu, không có biết, bây giờ tôi biết rồi, tôi giảng cho ông Tám nghe. Từ lúc đó mình giảng cho ông Tám nghe, coi thấy không nào, giảng thêm một chút nữa, mình thấy còn chậm hơn, thì mình tu được. Thì có cái tôi đọc và có cái tôi giảng, có cái tôi đọc không? Để cho người ta hiểu, mình dành hết phần hiểu rồi làm sao người ta thành nên lười biếng à? Mình muốn đào tạo một người giúp con người thì phải cho người ta nắm được cái quyền trong tâm của họ thấy sáng suốt để họ đi tới và phần giải như người ta. Tại cái gì làm cũng có vừa cái chỗ cho bạn đạo tham gia vô làm việc với tôi, không bao nhiêu được làm. Tôi không có cái gì độc tài. Mình tôi làm hết không có gì đó. Nhiều khi tôi nói ngược với tôi dùng tôi tự nhiên mở cái khuyết rồi tôi nói, à, phải có vậy tôi mới biết cái này. Không có ông đó, ông đọc thì sao mình biết cái này. Nhiều cái con người nó là một cái nguyên linh thông minh chứ không phải không có người nào ngủ, nó bị kẹt thôi, bị kẹt về nghiệp duyên thôi. Mà sau cái nghiệp duyên thông rồi là đi. Cũng như những người tu mấy năm mà không thấy điển được cái nghiệp duyên gia ca nó quay quẩn, nhưng mà lần lần nó giải lại. Nó phải thấy rằng nó giải, nên nó giải cái đó là tới lúc điển trụ, lúc đó nó mới là điển. Còn cái nghiệp duyên có gia ca đâu phải làm bao nhiêu thì nó phải cung ứng cho cái nhà ca. Từ cái kích động đó nó mới mở ra rồi mình mới nắm cái chủ đề. Và lúc đó là có điểm đó. Thấy gánh nặng mà nhẹ, lúc đó thấy gánh nặng mà nhẹ. Còn lúc này mà mình mới tu mình thấy gánh nhẹ mà sao lại nó nặng quá. Rồi chỉ con cái không cũng mà nặng. Thế nó nhẹ có 1-2 người mà sao nó nặng? Mà nó giải ra rồi thì mình thấy gánh nhiều nữa tao cũng sợ. Có nhiều chừng nào tổng này. Sau đó mình ra mình giảng như chân sinh. Nó phải trật tự gì chứ. Học thì phải hành, mà phải hành mà tiến hóa trong trật tự. Cho nên vô vi là hành tiến hóa trong trật tự. Không có thấy dễ, nhưng mà nó được học cái chiều hướng này. Rồi qua chiều hướng nó tới cái chiều hướng khác. Rồi đi vô tới tâm nó mới mở cái khuyết này tới khuyết kia, khuyết nọ. Và khi muốn mở khuyết là nó phải nói đạo. Nói đạo vì người ta bài bác. Bài bác thì ngủ được. Thì hơn nữa nó mở cái khuyết. À, mình hiểu rồi, mở rồi. Giờ mình nắm vững. Qua bữa sau mình đi giảng nữa. Giảng kỳ này là chắc không có thất bại đó, từng này không thất bại, sao cũng bị bạn đạo giật nữa, là gì mà thiền nữa, từ đó nó mới đi tới. Cộng đồng dẫn tiến cho nhau, nó hay vô cùng. Cho nên các bạn đừng có thấy rằng thiệt lâu mới tới thiền được, không. Chủ nhật cứ phải làm gì, ngày nào rảnh tới hội họp nhau học thiền, có cảm thức nói chung cho nào hay cho thấy nói đã. Còn người ta giật mình tới đâu mình về mình thấy nào, đừng có mắc cỡ. Mình từ đó nó mới điêu luyện tới rồi nói chuyện rành mạch trật tự, nhưng vì bộ đầu nó sáng suốt rồi, không phải cái đầu mà rờ như thế này mới biết cái đầu nó to rồi, nó hòa với vũ trụ rồi. Thành ra cái gì nó thấy nó nói trong trật tự, nó không có bị kẹt. Dùng ở trong này suy luận là nó kẹt, không có được. Cho nên hồi mà ông Tư, ông chỉ cho tôi nói ông này nó giống quá, không có ai chết đâu. Mặt không có nhậu quên. Ông nói sau này có những bạn ráng, bạn tôi, bạn thấy như thấy TV bạn nói, bạn không có bạn nào. Mà hồi đó là có TV á, mới thấy hình truyền hình đó. Ông nói là truyền hình, bây giờ mình kêu TV thì ông nói thấy truyền hình, thấy cái cảnh đó, các bạn nói. Tôi nói ông này nó dốc phải hồi đến tôi tâm đời, sao tôi biết điều này. Thế là có cái vụ đó, mắt người thì phải nhìn thấy rõ. Mà ông này mình hỏi ông ấy, ông nhắm mắt hay là ông nheo mắt rồi ông nói. Thì ông thấy ở chỗ nào, nhưng mà mình thấy cảm thấy ông này phải nhớ trúng. Không tin nổi, không thấy nào tin. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi không có mệt. Tôi nói chuyện thì không bao giờ tôi mệt. Sư phụ ta tướng thì
ngày
hôm nay cũng dạy cái gì lãnh đó. Giờ lúc mà tay chim ngon lành quá ta. Ông nó không tươi ta. Hả? Đẹp trai không tươi.
Ủa quá sư phụ ơi. Đi làm mà ruột ra thì nó nóng. Con về tới thì
tức là ông sợ hết. Tới khi mấy người đi làm nó xíu lộn, sợ nó không làm
nữa. Ruột ra còn nó lộn mẻo. Con điện thoại cho bà Tranh thấy nhà tương lắm. Giờ nó bị con đi ra city con lạc đường, cái đường về. Đi xe lửa rồi con lạc nó về nhà.
Xe lửa mình mạnh chứ. Hồi trước mà tay nó lạnh tanh đâu có được chảy bây giờ. Không mừng rồi.
Ở đây lâu quá, sao cô ấy sẽ được tình nguyện của Đức Phật Thích Ca là những tổ xưa họ dạy ra được một cái gì đó, có lẽ mình tâm tâm thành ra con nghĩ là mình đọc sách á, nó cũng mình đọc được những cái luận giải của người khác thì nó cũng mở được một phần nào tâm linh mình
đó. Cái đó là một cái luận giải thôi, cho còn muốn minh tâm kiến tánh là phải thực hành. Ông Phật Thích Ca hồi trước ông phải thực hành rồi ông mới nói đạo. Hồi trước ông làm thái tử, ông đọc sách nhiều lắm, đâu có nói đạo được. Nào, mà ông Thích Ca chưa chắc thì đọc sách nhiều hơn anh. Vì anh học trong trường mà đọc sách dễ nhiều. Ông Thích Ca không có đọc sách nhiều, hồi xưa không có sách. Nào, nhưng mà ông thành công ở chỗ nào? Ông thành công ở đọc kinh vô tự. Ông chịu khổ, chịu đói. Mới mở cái học quán Bồ Đạo. Còn anh mà nghiên cứu về sách vở là một chuyện, cái đó tốt, không phải không phải cấm. Nhưng mà sách vở nó không có dẫn anh tới nhanh bằng anh thực hành. Hai cái tôi nói để anh
hỗ trợ
nó thấy nó cho anh cảm thích vậy thôi. Chứ còn khi thật là anh phải thực hành. Anh thực hành rồi anh thấy là anh nắm chắc.
Thực hành là cái chắc.
Lúc đó anh mới đi giảng. Còn anh đọc kinh, anh nói một đoạn, anh quên đoạn, chứ anh thấy nào mà nói trở nhớ trọn. Nhưng cho đó không? Anh thực hành nó quân bình rồi á, anh đọc sơ qua cuốn sách, anh lại giảng. Mà nó không quên đoạn nào. Sau cái thực hành anh đọc. Mà nó nhớ sâu, mà nhớ thật. Bởi vì nó thấy rằng tác giả đã giả cái đoạn nào. Khi mà anh thông kinh điển trong nội tạng anh rồi, anh đọc tác giả đã thiếu đoạn nào. anh dám phê bình tác giả và anh kết nghĩa cái lý đúng tròn như cái lý của Thầy Giảng, không sai. Rồi lúc đó anh mới hiểu điện rồi.
Còn chỉ sai là sau này mình...
Đó là quẻ đó. Khi anh thực hành rồi, nó quân bình rồi, cái tự nhiên nó có quẻ. Có quẻ để anh xem kinh của anh thấy. Ồ, đó có sai. Mấy ông Phật nói không sai. Nhưng mà cái người chết này nó sai đoạn này thì thật không nói đâu. Cho nên tôi với ông Tư nghiên cứu tất cả kinh này, cho nên ông Tư nghiên cứu nhiều lắm á. Đọc đi đọc lại chỉ có cuốn Kinh A Di Đà có thể triết dịch bằng điển quan của Phật. Triết dịch điển quan là khi anh hiểu triết dịch điển quan của A Di Đà là mình thấy chân tình. Dùng triết dịch đó, ông Tư dịch đó là triết dịch đó. Điển quan. Anh ở đây anh thấy không có cái sách nào nói triết dịch điển quan, chưa có. Câu này mới nghe không có triết dịch điển quan. Anh nghe anh hiểu, anh lặp đi lặp lại anh hiểu triết dịch điển quan. Thì ở trong thực chất của trong kinh vô tự ngưỡng ra, trong đó kinh hữu tự. Kinh hữu tự là ghi chép lại của vô tự. Vô tự mới là chân. Cho nên anh nhiều mặt mày anh cũng khá bầu là vậy. Không hẳn. Rồi những cái phần đó sau này anh đọc á, anh đi tới nhẹ rồi anh đọc ra. Thì lúc đó anh mới nói ổng tâm nó được. Chứ bây giờ anh còn chưa, anh cũng còn đi coi, tôi thấy hay. Nhưng mà sau này anh thiền rồi anh đọc được cái đó, anh đọc rồi tôi cũng có thể biết ra. Anh dám không phải là tự phụ nha, không phải là tự cao, thì chắc quan quân bình rồi là cũng như là lúc đó anh thấy là cái học của anh rất biết, từ nhỏ tôi đã học bao nhiêu năm nhưng mà tôi chưa làm trật tự, bây giờ tôi lập lại trật tự tôi mới sử dụng thao thao bất tuyệt, tôi viết lúc nào viết ra cuốn sách nào ra, cũng như Master Lu bây giờ đọc biết bao nhiêu sách. Bây giờ chỉ viết sách bán, viết sách đạo, nói ông là động tử, liên hoa động tử, rồi này kia nó tu sao cho khổ sao, viết. Mà ông cũng có thứ thật, như với tôi, bữa tôi gặp đó, thì ông nói rõ, tôi đọc sách sống. Bất cứ sách nào ông cũng mua về đọc, mới biết là. Thì ông không có được học như anh. Anh học trong trường trật tự đàng hoàng. Bây giờ anh lắp lại trật tự này, anh cũng bao nhiêu chữ nghĩa đó đâu. Nhưng mà diễn tả về chuyện khác. Cái tạc anh cũng xài mới, không có xài chuyện cũ. Mà hay. Cho nên tôi nói những cái danh từ Việt Nam mà tôi nói nghe. Thấy gì cả, cái nào cũng có chuyện. Vì đó là điểm mà. Nó không thể bóp méo được, nó phải tròn quá, bất cứ cái gì đó với tôi là nói chắc là nó phải tròn. Thì anh mới thấy cái giá trị của Pháp Luân Thường Chuyển, Pháp Luân Thường Chuyển này nó vô đại chúng để được tuôn vào đạo, nó đi vòng quanh. Thì cái điểm của chư địa viên họ ở trên cũng đi vòng quanh, để rước mình lên cao. Lúc đó là anh mới thấy là vô tự phải sáng suốt. Chứ đừng nên hít thở vậy rồi cũng bạch hoài, đi lại lại cũng hít thở. Nhưng mà ở trên kia mất. Mình biết khi mình có công quá nhiều, mình làm nhiều, mình dấn thân nhiều thì ở trên người ta kéo mình lên cao thì mình được nhiều. Nhưng mà thì tướng là người bà tí. Có con tướng là nó khác.
Cái này
là cái gì đó là... tung lên luôn,
tung lên đó,
nó bọc
không này. Tung lên cái ý, tung lên màu đạo, đầy rúng, đầy ngực, tung lên màu đạo. Anh làm lâu năm thì anh hít chất bỏ không có sao, thấy nó ngăn nó tức không sao. Mà đối với người mới tu không nào, tu lâu, tự nhiên nó elastic nó rộng, rồi anh mới thấy mất cái đầu chứ.